Ok, just go. Table. Namo Guru Be, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sangha. Namo Gurave, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Gurave, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Samaya, Mihaya, Raya, Paya, Roshi, Maya, Jaya, Maya, Ga, Namo Yankiya, Moya, Moya, Ni, Soya, Soya, Raya, Re,
Pere-dong-ra-je-je-kyo-mong-tong-me-de-ne-ve-cha-ta-tong-wa-tong-tim-pong-do-jun-pin-sun-su-jun-ca-ye-de-chang-tang-de-ra-de-le-yi-sho-sa-je-ko-ke-je-je-me-do-tong-ma-ve-ra-len-je-nyu-je-yang-tong-de-sang-je-jin-tu-mi-te-dung-wa-ye-do-ku-nam-ta-jin-la-su-pa-yo-yi-dam-ku-ru-ra-na
Jo-jo-jo-nam-la-jang-jo-ban-du-da-ne-sho-su-ki Dāgye chūkye jebe sō nam jī Rūla pēśya sāngye rūpar Chō sāngā jī Chūdāṁ chūkye chō nam lā Jāng chūpa dū dāne rē shū jī Dāgye chūkye jebe sō nam jī Rūla pēśya sāngye rūpar Chō Now, tonight, we are together here for the
Dharma
section, means
chúng ta
Dharma session.
Có mặt hôm nay trong Pháp
hội I'm going to explain
để mà, học
to you.
Phật Pháp.
You listen,
Thầy sẽ giảng giải giáo Pháp. Chúng ta là những người lắng nghe giáo Pháp, hay là các đệ tử lắng nghe giáo Pháp.
That is for safe.
Mục đích để lắng của cái buổi học hỏi giáo pháp này để cho chúng ta có thể trở thành một chúng sanh thanh tịnh, một chúng sanh vô nhiễm, nghĩa là tự tại ngoài tất cả phiền não vọng tưởng. Chúng ta đã tự tại ngoài tất cả các phiền não vì chúng ta mong cầu cho chúng ta chính bản thân mình được thành Phật.
Muốn thành Phật, we need to have the free from negative.
Chúng ta phải tự tại ngoài
all those knowledge,
mọi
whatever has knowledges.
Bất cả tất cả những kiến thức nào là chúng ta có được.
To have individual.
Chúng ta phải cố mà gặt hái được tất cả những cái kiến thức của Phật pháp để tự tu tập trở thành Phật pháp.
We have a small awareness. That's which we are having awareness is.
Chúng ta có được một cái tâm thức.
Mostly the neutral and negative ways. We don't have the positive awareness much.
Nhưng một cái tâm thức của chúng ta thường thường bị ô nhiễm bởi các phiền não vọng tưởng,
so
không có được.
So now
được vun trồng vào các thiện tâm.
Last Sunday I told this maybe sometimes. You know, some people not coming to the Sunday teachings cannot come.
Thịnh tâm.
So maybe this is good.
Hôm nay thầy nhắc
True
lại cái thời thuyết giảng ngày Chủ nhật vừa rồi và cái ngày phần thuyết giảng trước ngày Chủ nhật vừa rồi. Thầy muốn nói ôn lại về cái thời thuyết giảng của đạo sư Kadampa, tức là ngày Nishawa. Ngài nói rằng tất cả giáo pháp của Phật được thu gọn trong hai điều. Đứng ở phương diện tu tập thì tu tập trong hai điều. Thứ nhất là phải rửa sạch ác nghiệp. Thứ hai là tự tập công đức. Rửa sạch ác nghiệp là tránh cái sự làm hãm hại, làm tổn hại chúng sanh và vun trồng cái sự lợi hành cho chúng sanh. Là đứng về phương diện tu tập, đây là hai cái phương cách thu gọn lại trong giáo pháp của Phật. Nếu mà mình làm tổn thương chúng sanh, đó là những ác nghiệp. Chúng ta không làm được vậy. Dù bất cái sự tổn hại nào, dù lớn hay dù nhỏ, mình không nên làm như vậy. Mình không được làm như vậy. Dù lớn hay dù nhỏ. Ngay như cả những cái tổn hại rất nhỏ bé. Mình sẽ làm tổn hại cho cái sự tu tập của mình. result of that coming to us. Khi mà chúng ta tạo cái ác nghiệp thì kết quả của ác nghiệp sẽ trở lại cho bản thân của mình.
The benefit for that is,
đứng về cái chuyện lợi hành chúng sanh thì chúng ta
by compassion, loving kindness,
rất cần cần phải được vun trồng bằng khởi được cái tâm từ tâm bi, nhất là tâm đại bi và sự thực hành lục độ ba la mật. Vì lý do chúng ta phải cố vun trồng, chúng ta học hỏi từ sơ cơ cho đến thượng cơ, học hỏi từ những điều đơn giản nhỏ trước cho đến những điều mà thâm thâm vi diệu.
Maybe like this. Sometimes we
cái điều thầy nói là có thể như vậy.
Trans others talking to us.
Sẽ có một lúc nào
make anger.
Mình
by verbally, by action.
Làm tổn hại người khác.
So that's one thing maybe we need to make patience.
Mình làm
make patience. Actually we take it.
Khi bị người một người nào mà là gọi là khiêu khích với mình, là mình khởi tâm, thì mình phải có sự điều phục tâm ý của mình, không được giận dữ. Ứng về phương diện mà rèn tâm, thì điều này có nói lên ở trong tám đoạn rèn tâm của Đức Lāritaṃpa. Đức Lāritaṃpa thì ngày dậy bao giờ cũng nhận sự thua thiệt và dưng mừng chiến thắng cho kẻ khác, đứng về cả phương diện nhỏ trong gia đình, đối với phương diện ngoài xã hội và diện lớn hơn. Trong trong phương diện bạn bè, bạn bè, người thân hay gia đình, đừng cứ nghĩ rằng là mình lúc nào cũng là một cái thứ chủ nhân ông. Cái điều đó, chúng ta nghĩ rằng vì lý do đó, những cái tác hành của thân, của khẩu, của ý làm tổn hại người khác. Những khi như vậy thì mình phải học hành xử
cách kiên nhẫn. Bad words, maybe 3-4 bad words for replies. Not so good.
Khi mà mình nói
really.
Những cái điều mà xấu,
try to make a reply true.
Mình nói một điều xấu thì gắng mình ăn miếng trả miếng, một người nói một lời nhỏ thì mình trả miếng bằng hai ba phần tệ hại hơn.
When says, that means the error of the words we call.
Đó, cái điều này được gọi là như là những mũi tên, những mũi tên của phần khẩu.
People give the shooting arrow of the word to us. Okay, take it.
Người nào mà phóng cái khẩu ác khẩu với mình thì mình sẵn sàng
word, we know that.
Vui mừng.
But if we don't,
mình nhận chịu cái điều đó.
Then just only intellectual.
Còn nếu mình không hành xử được như vậy thì mình coi như chỉ có hiểu biết một cách thông thái. Chỉ đến khi mà có chuyện xảy ra thì không biết sử dụng cái sự kiến thức của mình, đó là điều không tốt.
You know, you can say very nicely from the glass, you know, reflection of the food. Does it make sense? I think.
You can see, yes. Chẳng khác nào.
That's, I think, that's should be. You know, attachment also.
Đứng về phương diện mà tham đắm hay chấp thủ thì cũng giống như vậy.
Just like those are just like a reflection of the form of the form from the glass.
Nó chẳng khác nào như là mình nhìn một cái tấm hình ở trong gương, tức là mình không hiểu được cái ý nghĩa mà không biết sử dụng cái sự tu tập của mình.
Challenge means what is
khi mình gặp một cái sự thử thách hay sự thách đố.
What do you think challenge? Yeah, you.
Thầy hỏi cho thầy hỏi sự thử thách là gì?
Knowledge comes as a challenge. Challenge means try to, you know, it's like a people fighting, you know.
Khi mà thử thách nghĩa là khi mà người ta gây gỗ với nhau, người ta cãi nhau, thì có hai phía mà thách đố với nhau, thử thách với nhau. Khi mà có sự thử thách như vậy thì mình phải có một cái thuốc giải.
Okay. Then that's good. Negative mind comes, they make challenge, you know.
Thầy nói những khi như vậy, khi mà cái tâm ác của mình khởi lên thì mình phải có cái thuốc giải với cái ác tâm của mình. Khi mà có sự thử thách.
Everybody think about, you know. I ask it to one person, but oh, that means like this. In your mind is nirbi. When we study in a, like a, in the monastery, many students together, teacher one teacher is giving, ask the question somebody else, not all the time one person. But then others need to be make an answer by themselves. Even did he ask him, oh yeah, that means like this. If we do like this, then always you can something to get meaning. Good study. See?
Nếu
you have an example?
Mình hiểu được cái điều này.
Example like, you know,
thì mình có thể học hỏi.
You think, oh, I like to drink alcohol.
Thí dụ,
what do you think? That's antidote, what kind of?
Một người mà thích uống rượu thì cái thuốc giải của cái sự cái sự đam tham đắm và cái sự
something, you know, drink.
Uống rượu
oh,
là gì?
Not smoking. Maybe I don't smoke, but experiment.
Hoặc là có người muốn sử dụng các loại thuốc.
I want to test. What do you think? Then, oh,
thì thuốc giải của
cái
sự tham đắm đó là gì? Thì khi đó cái tâm mình phải hiểu rằng, phải nói rằng không, mình phải ngưng lại tại đây. Tâm mình đã từng sử dụng rồi. Trong kiếp trước mình đã có cái sự tham đắm như vậy rồi. Thành ra mình phải chấm dứt.
The answer is the faults of the drinking.
Câu trả lời là mình phải hiểu được những lỗi lầm của cái sự tham đắm vì uống rượu. Cái sự nghiện rượu. Thấy kết quả của cái sự tham đắm uống rượu là mình gây phiền não cho mọi người xung quanh, mình gây sự với người xung quanh. Mình không có cái sự hành thử đứng đắn với người xung quanh. Đó là cái thuốc giải khi mà có một cái tâm tham đắm khởi lên thì mình hiểu được những lỗi lầm của sự tham đắm đó. Bây giờ thì mình phải có cái sự kiên nhẫn. Buổi chủ nhật vừa rồi thầy trùng một chủ nhật tuần trước thầy có nói về tu hạnh nhẫn nhục.
Your Sunday teachings. Good. Target, yes.
Target nhẫn nhục.
What's target? Target.
Đầu tiên trong lần trước nó tóm tắt là trong lần trước thầy giảng về hạnh nhẫn nhục của bốn cái cách để mà thực hành hạnh nhẫn nhục. Thứ nhất là mình không có biến mình thành một cái đích cho người khác để người khác tấn công mình. Để mình làm cho người khác giận dữ thì mình sẽ đương nhiên mình biến mình thành một cái bia để người khác sẽ có cái cung tên bắn vào mình.
Because you stand up the target.
Lý do là mình bị người khác tấn công, bị người khác chống đối là tự mình biến mình thành cái đích cho người khác.
I didn't do anything this a lot of time.
Mình nói
just
rằng
angry. I don't do it either. That's maybe that's true. Even you didn't do this time, but
mình suy nghĩ rằng là mình không có giận dữ với người kia đâu, mà tại sao người kia khởi giận?
Karma and the result of karma.
Người ta chống đối với mình. Có thể kiếp này mình không có giận dữ người khác, nhưng mà kiếp trước mình đã từng giận dữ người khác, thì đây là cái nghiệp quả mà mình phải chịu.
He or she, but previous lifetime.
Kiếp này mình không có giận dữ người khác,
karma.
Nhưng mà cái nghiệp của kiếp trước mình đã làm thực hiện với người khác. Có thể mình nói đó là mình đã tạo thành một cái đích cho người khác. Thành ra khí nghiệp quả nó kéo đến.
So that's all. But I made this. That's my fault.
Thì do cái sự thấu quán chiếu như vậy, thì mình hiểu đó là lỗi lầm của mình. Mình cho người khác cái sự chiến thắng.
That's what we need. Really.
Đó là điều mình cần phải làm.
If there no anger, then because there once was like or because they, then so loving kindness or compassion, you know, sorry, they should not be them. They have bad minds pushing them.
Cái cách thứ hai mà tu tập sự hạnh nhẫn nhục là mình hiểu được, mình cảm thấy lòng từ bi đối với cái người mà người gọi là chống đối mình, người giận dữ với mình, vì người đó có một cái bất thiện tâm. Người đó không hiểu được những cái lỗi lầm của cái bất thiện tâm.
Compassion, loving kind, sorry.
Thì mình khởi được cái tâm từ tâm bi với người khác, mình cảm thấy tội nghiệp cho người đó.
Children for the one parents, or the sister and brothers, each other. But we don't know. Don't pretend to have that.
Không nghe
so that's a, if you think about that, then also can be, we can make patience.
Khi mà mình suy nghĩ theo cái chiều hướng đó thì mình có thể đạt được cái lòng cái sự kiên nhẫn của mình được. Tức là mình khởi lòng từ bi với người khác.
What is that? Real?
Thì mình có thể gọi là mình chịu đựng người khác được. Mặc dù bị người khác là hành xử là bất gọi là bất nhã với mình. Dùng tên cho chị. Người ta chống đối với mình, người ta giận dữ với mình. Đó là cái cách hành xử thứ hai.
So that's it. Two ways. One that
cách hành xử thứ nhất là mình tự mình hiểu được mình đã từng tạo nghiệp, thành ra mình là cái đích của người khác. Vì lý do đó người khác giận dữ với mình coi như là cái đích của người khác. Mình phải mình hiểu như vậy, mình không khởi cái tâm giận dữ. Cái phần thứ hai là mình khởi tâm từ tâm bi đối với người giận dữ với mình, vì người đó không hiểu được kết quả của những cái bất thiện nghiệp đó, người đó phải trả cái quả đó. Thành ra mình khởi tâm từ bi với người đó, đó là mình cũng sẽ không khởi cái giận dữ của mình. Thì mà bị người khác giận dữ như vậy thì mình sẵn sàng, mình vui mừng, mình nhận cái sự giận dữ đó, mình cho người khác tự chiến thắng được. Thì mình nghĩ, mình hiểu rằng cái người đó, cái người mà giận dữ người là cái người đó phải cái tâm không có bình thường. Cái tâm đó là cái tâm của một người điên khùng. Một người mà bình thường không bao giờ giận dữ, một người mà tâm giận dữ là người điên khùng.
Do you think that bad words to use to us or good to us, we angry or not? No.
Người nói.
I'm escape. I'm so for sorry.
Người mà nói cái sự, cái điều xấu ác với mình thì mình không có lý do gì mình phải giận dữ người đó. Mình chỉ cảm thấy tội nghiệp cho người đó thôi.
So that's one.
Cái cách thứ ba là liên hệ thiên hệ thầy trò.
We are like a student.
Nói về mối liên hệ thầy trò.
Like a teacher.
Cái người mà giận dữ với mình coi như thầy của mình. Mình là người học trò.
So then we need I'm student of that. Yes.
Khi mà người mà giận dữ mình thì mình bảo thì mình suy nghĩ người này là thầy của mình, mình nhận là người học trò của người đó. Tại vì nhờ có người này mà mình dạy cho mình cái bài học về sự nhẫn nhục.
Something like this, or whatever comes from others, we dream make patience.
If thì
if they don't make anger me, I cannot make patience.
Nếu mà người đó không có người mà giận dữ với mình thì làm sao mà mình thực tập được cái pháp môn nhẫn nhục. Thành ra mình hiểu được như vậy thì mình sẽ biết ơn cái người mà giận dữ với mình chứ không có khởi tâm giận dữ với người đó. Khó lắm nha.
If we don't make the patience, then we challenge this one. Then another more, then
ngược lại,
tremendous mistake.
Nếu mà mình không khởi được cái tâm kiên nhẫn mà mình lại gọi là mình trả biến với người kia, mình khởi cái tâm giận dữ lại người kia, thì kết quả mặc dù là tạm thời là sẽ có sự chiến đấu, sự cãi vã, đánh lộn giữa hai người, thì kết quả là hai người sẽ không có sự hòa hợp nữa mà có sự chia rẽ với nhau. Thành ra những lúc như vậy mình phải nghĩ đến lỗi lầm của sự giận dữ. Một người mà lúc nào cũng giận dữ thì không thể nào có thành công trong những cái công việc thương mại.
Bad anger has it. Even good workers cannot stay with them.
Một người mà lúc nào cũng có cái tâm giận dữ, người chủ có tâm giận dữ thì người làm bao giờ người ta tìm cách xa lánh với người chủ đó.
That should not be success business, is it?
Thì một cái công việc thương mại như vậy không thể nào mà thành công được.
If I do the negative action, just we talk about anger. Any other negative, same thing. If I do this,
đối với các hạnh khác, mình cũng phải dùng cái lối tư duy đó để mà cái chiều hướng tư duy đó để mà kiểm soát cái sự giận dữ của mình, tức là mình hiểu được lỗi lầm, những lỗi lầm của sự giận dữ. Thành ra mình không có khởi tâm giận dữ. Thì mỗi ngày mình tập chút ít thì cuối cùng mình sẽ thực tập, mình thành công trong sự thực tập hạnh nhẫn nhục.
Anger came from the angry person, but all those are no.
Cách thứ tư, phương pháp thứ tư để mà tu hạnh nhẫn nhục, thực hành hạnh nhẫn nhục là quán chiếu về tính cách vô tự tính của các pháp. Cái người mà giận dữ của mình chỉ là như huyễn, như mộng, không có thật, như là một ảo ảnh, như là như ảo ảnh ngoài sa mạc.
From the long distance, if you see, there is water.
Giống như khi mình đi ngoài sa mạc mà mình khát nước, mình thấy giống như là có nước ở trước, mà đến nơi thì đâu có nước. Cũng là cũng như vậy.
Glass, maybe that not necessarily glass, but side, and also from this object, there's a kind of together, then see the mirage, just like that.
Thế là mình hiểu được như vậy, mình hiểu được tất cả các pháp như huyễn, cái người mà giận dữ là không có thật. Thành ra mình không, tất cả các pháp được khởi lên là vốn không có tự tánh, cho nên mình không chấp. Tức là mình không có khởi cái tâm mà chấp, tâm giận dữ nữa. Đây là cái cách thứ tư.
Even when we do the good session, set on maybe 1 hour.
Thì giống như là trong đối với chúng ta, khi mà chúng ta ngồi trong một thời tu, dù ngắn hay dù dài, khi mà chấm dứt cái thời tu rồi,
something says, or you have anger with you, anger comes with you.
Nếu mà người nào nói một điều gì mà mình lại khởi cái tâm giận dữ lên, thì mình sẽ phá hết công đức của mình. Thành ra trước một thời, sau một thời tu tập là mình phải có sự hồi hướng liền.
But in the
do cái sự hồi hướng đó mình có thể giống như là mình chấm dứt tất cả cái ác nghiệp nó chỉ có chấm khởi lên thì lúc đó trở đi khi nó không phá hoại được cái công đức của mình.
Then maybe put in the what you call. Patience, very box or something. Try to make box very heavy. Thief cannot take away like this. Yeah, save box. Yeah, put in there. Then thief cannot take.
Cũng giống như là mình để những cái món quà của mình vào trong một cái hộp an toàn, mình khóa lại thì thằng ăn trộm không ăn cắp được. Cái sự tu tập của mình tu thời ngắn thời dài, mình đã hồi hướng rồi thì cái kẻ thù ăn trộm, thằng ăn trộm của cơn giận dữ nó không thể nào nó lấy đi cái công đức của mình trong cái sự thời tu đó. Cái ý của thầy già là như vậy, tức là sau khi tập thực tập thời ngắn thời dài là phải có hồi hướng liền, thì sau đó dù mình có giận dữ thì cái sự giận dữ nó không phá hoại được cái công đức của cái sự tu tập trước đó. Đó, thầy nói cũng giống như vậy đó, giống như cái người mà mình biết cất giữ tài sản của mình ở trong những cái hộp mà mình khóa lại, thằng ăn trộm không có lấy được.
So all things now try to make challenge anger. It's a very important thing. Yes, I think.
Đây là điều rất là quan trọng đứng một phương diện thực tập.
I gave it last time Sunday. You, mostly you are Sunday here. So I gave some.
Các đệ tử đều có mặt vào ngày Chủ nhật vừa rồi. Thầy có cho một cái bài.
You are thinking about.
Cái bài thực tập ở nhà. Tức là bạn câu của bạn cho một cái bài tập ở nhà để chúng ta suy ngẫm, là chúng ta tư duy.
Ordinary people thinking.
Tức là đối với một chúng sanh phàm phu có bốn loại tâm phàm phu. Thứ nhất là chúng sanh phàm phu là chỉ có biết kính trọng Phật mà lại khinh rẻ chúng sanh, coi thường chúng sanh. Đối với một hành giả là phải có thái độ ngược lại. Dĩ nhiên là bao giờ mình cũng trọng Phật, nhưng mà mình phải chăm lo cho chúng sanh và kính trọng chúng sanh nhiều hơn cả kính trọng Phật. Thầy nói chúng ta suy nghĩ nào về cái điểm này?
Each of the sentient beings, including hell beings, hungry ghosts, animals. Even mosquito.
Đó là chúng ta mà suy nghĩ thì chúng ta thấy tất cả các chúng sanh, từ lớn đến nhỏ, ngay cả như những côn trùng.
We need to more than
chúng ta phải chăm lo cho những chúng sanh đó còn hơn chúng ta chăm lo hơn cho Phật. Thì chúng ta nghĩ thế nào về điểm này? Đây là giáo pháp của đạo sư Kadampa, thầy giảng ngày Chủ nhật vừa rồi. Thầy nói điểm này rất là đúng, rất là có thực chất. Cái sự tu tập này rất là có thực chất, rất là đúng, rất là nghiêm túc.
Charity for the others, then charity for themselves. People, ordinary people, charity themselves much more than.
Đối với chúng sanh phàm phu thì bao giờ cũng có cái tâm phàm phu là bao giờ cũng chăm lo cho mình hơn chăm lo cho kẻ khác.
Charity for the others more than self charity.
Thì chúng ta hành giả là phải ngược lại, chúng ta phải chăm lo cho kẻ khác nhiều hơn chăm lo cho mình. Tức là ý là muốn chấm dứt cái tâm vị kỷ của mình.
That's good, yes.
If you choose,
choice.
Nếu mình chọn lựa.
Cherishing suffering. You like suffering or you like the.
Đối với chúng sanh phàm phu thì chúng sanh phàm phu chỉ có thích được cái hạnh phúc mà rất sợ thì đau khổ. Thì thầy nói là nếu mà có một người đưa ra sự lựa chọn giữa đau khổ và hạnh phúc thì dĩ nhiên người nào cũng chỉ muốn hạnh phúc, không ai muốn đau khổ.
Never charity for suffering.
Lúc nào đối với hành giả thì phải ngược lại.
Need to be changed.
nếu mà hành giả theo truyền thống Dharampa, tức là có hệ thống giản tâm hay ngược lại, tức là mình phải cherish, mình phải không sợ hãi đối với cái nỗi đau khổ, nhưng mà coi thường cái sự hạnh phúc.
Oh yeah.
Cái điểm thứ tư,
that's good.
Cái giản tâm thứ tư là đối với một người có ơn cho mình thì mình biết ơn đời đời. Người tử tế với mình thì mình rất là thích, còn người nào mà đối xử bất nhân và ác với mình thì mình coi như kẻ thù xa lánh.
We someone gentle, very nice, we cherish for them.
Thì người thường mình thấy người nào mà có vẻ hiền hòa, hòa nhã, thì mình lúc nào cũng thích gần người đó.
Sunday if you are not there,
thầy nói thầy cho cái bài tập này. Ngày hôm nay, tối hôm nay thầy cho bài tập đó cho những người nào không học, người đưa đi học ngày Chủ nhật mà học ngày hôm nay, nhưng mà thầy vẫn cho bài tập. Về nhà tư duy về điều này, về bốn cái điều này, tức là để diệt cái tâm phàm phu đó.
Tremendous, really it is.
Tu tập để diệt. Thầy nói là tu tập phải là cái gì thực sự.
That's it.
Chứ không phải mơ màng.
Number one is charging for the sentient beings more than charging for the Buddha.
Thì cái điểm chính là bây giờ phải chăm lo cho người khác, chăm lo cho mình.
Beginning says.
Vì sao? Vì trong tám đoạn giàn tâm của Đức là Langritampa có nói đến cái điểm đầu tiên. Vì một cái tâm mong cầu giác ngộ chúng sanh, bây giờ mình cũng phải coi chúng sanh còn quý hơn ngọc như ý.
Real, we have become a being Buddha. Just a little bit, okay? A little bit to make it. We have become a being Buddha by sentient beings.
Mình phải ghi nhớ, ghi lòng tạc dạ nhớ rằng tất cả các chúng sanh mà chúng ta thành thánh, chúng sanh mà thành Phật là nhờ vì tất cả các chúng sanh khác. Thành ra chúng ta nghĩ đến cái lòng ghi nhớ, cái lòng biết ơn của các chúng sanh, thì mình phải cởi được cái tâm từ bi với tất cả chúng sanh.
But real, when we do with sentient beings.
Khi mà chúng ta ngồi tư duy, chúng ta suy nghĩ như vậy, nhưng mà khi thực sự hành xử, chúng ta gặp chúng sanh, thì chúng sanh là bao gồm tất cả mọi chúng sanh trong sáu cõi, tức là không chừa một chúng sanh nào, không để một chúng sanh nào ngoại lệ. Nếu mà chúng ta chừa một chúng sanh ngoại lệ, tức là chúng ta có sự phân biệt, thì cái tâm từ tâm bi của ta không thể nào viên mãn. Thì trong sự tâm đại từ đại bi phải không có sự phân biệt.
Not very nice to me.
Thì mình có thể mình nghĩ là người mình có lòng từ lòng bi với mọi người, nhưng mà trừ cái người này ra, vì cái người này đã đối xử mình thế này này này, thế nên mình trừ cái người đó ra.
Big deal for us.
Dạ không được. Thì cái chuyện đó nhiều khi là một cái chuyện nhỏ, nhưng mà với chúng ta là một cái chuyện quá lớn mà không bỏ qua được. Và mình phải có cái sự thay đổi đó, cái sự chuyển đổi đó trong tâm thức.
Sometimes I extra another one idea.
Thầy cho một cái thí dụ nữa.
If we cherish rich more than cherishing homeless, actually opposite we need.
Mình đi.
People like charity, someone's rich people, they like.
Mình chăm lo là mình đi theo vuốt đuôi những cái người giàu có sang trọng, mà gặp những người homeless, những người mà vô gia cư thì mình có vẻ xa lánh. Mình có vẻ.
Street people, they don't do like that. They don't want to see.
Hoặc là chúng mình không có muốn ở gần người đó.
So sorry. We need to be changing like that.
Thầy nói rất là đáng tiếc. Mình phải thay đổi cái thái độ ngược lại.
Who is the suffering? Who is the
ai là cái người mà chịu những nỗi thống khổ, đau khổ? Thì là mình phải chăm lo cho người khác.
Really it is. Then rich one.
Còn
really,
đối với người giàu có.
I think. You see? Something to attach to stays there and close to there, something.
Mình lúc nào cũng muốn gần gũi những người giàu có quyền thế và quan trọng.
State people suffer during the winter time.
Nhưng mà thực sự phải suy nghĩ đến những cái người mà nghèo khó, những người mà bất hạnh.
If we do trong cái thời for those,
trong cái mùa đông này, những người này cần cái sự chăm lo, mà mình chăm lo được những người đó là những điều mình phải làm. Thỉnh thoảng đối với chúng ta, thường thường chúng ta có khó khăn khi mà hành xử như vậy. Có mà có cái
sự.
Khi mà thầy ở tiểu bang New Hampshire, trong một cái thời gian đó thầy đi giảng
pháp,
trong cái thời mùa đông, thầy với cả một người học trò đi trên đường gặp một người đàn bà.
Then he want to go to bathroom. Then we let
thầy
in the bathroom.
Thầy cho cái bà đó giống như là người
we try to get out.
Có một cái bà đó, bà lạnh quá, thầy cho bà cái chăn, được cái chăn thì không, bà vào bà dùng cái nhà cầu. Thầy phải gọi bà đi ra cho bà sử dụng.
Bernadette and myself try to get out.
Thầy nói là vì thấy như vậy thầy cũng phải vội vàng đi ra. Mà những lúc như vậy mà ví dụ mình cần sử dụng, mình nổi cơn giận dữ như vậy là không tốt, là không được.
That's you know, a little bit good positive action.
Thì ngay cái lúc như vậy mình làm được một thiện nghiệp nhỏ. Khi mà khi bà đó, thí dụ bà vào, mình đang cần đi cầu, bà đó bà vào và bà đóng sập cái cửa cầu lại, là bắt đầu mình khởi cái tâm giận dữ, như vậy là coi như là mình không có tu tập gì hết.
So that's anyways.
Thầy nói những cái điểm nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà là phản ảnh một cái sự tu tập của thầy rất là lớn. Mình quan sát từng cái điểm, để ý chánh niệm từng thời, từng điểm một. Phải nói trong những lúc như vậy, mình không thể làm như vậy.
You need to say sorry. You know? One time, two times, sorry. Then all the time, they sorry. Or pull up. I cannot say this. Not good. You lose.
Mới bảo thí dụ có một người mà mình thấy người nào cũng đáng thương hại, tội nghiệp, tội nghiệp. Nhưng đến lúc nào mình tội nghiệp nhiều quá, mình không có dằn được nữa, mình không dằn được cái lòng tội nghiệp, bắt đầu mình khởi cơn giận dữ lên là bắt đầu là coi như là hỏng.
Then changing by you would be good. So I think those are I'm going to tell you.
Đó là cái điều mà thầy muốn nói ở đây.
Correct Buddha and the correction of sentient beings. Sentient beings means not all sentient beings. Even one sentient being.
Thầy nói ở đây tức là nói về cái điểm mà chúng ta chăm lo cho Phật và chúng ta phải chăm lo cho chúng sanh cũng còn nhiều hơn chăm lo cho Phật. Thầy nói thí dụ nói cái chuyện trong nhà, thí dụ có một con muỗi nó bay vào trong nhà thì mình làm gì con muỗi đó bây giờ.
Yeah, His Holiness one time said in his public talk.
Ngài nói trong cái thời thuyết giảng, trong với đại chúng, ngài nói khi mà thấy một con muỗi.
In England, older tradition. They have ladders like this much, with stick. They all those what do you call them? Ply. Yeah.
Người ta bị con muỗi, người ta đập, người ta đánh. Hoặc là ở đây người ta làm những cái gậy để mà đập con ruồi, mà thấy con ruồi nó bay là lấy cái gậy đập cái con ruồi. Thầy nói không có làm như vậy được.
Yes. But one day reply like this, karma back to us.
Thì nói à, nếu mà mình làm như vậy thì một kiếp nào đó mình phải trả cái quả đó. Mình sẽ bị người nào đánh mình y hệt như vậy. Mình có muốn như vậy hay không? Thành có nhiều người thấy mà muỗi vào là đòi giết cho bằng được.
You should do like this. They go. That's true.
Đức Phật Ma nói là khi mà bị con muỗi nó đốt nó cắn thì mình chỉ có thổi cho nó bay đi thôi. Thấy là xong, như vậy là xong chuyện rồi, tại sao phải giết nó?
I say, okay, that's it. Now, would you like it? That's all I think.
Đó là cái
we
điều
patience,
thầy nói, thầy giảng dạy, bữa nay lúc nào charity. Phải có cái sự kiên nhẫn, tu tập là phải có sự kiên nhẫn, phải có sự chăm lo cho người khác và tránh cái sự, cái tâm vị kỷ.
So means like this, I think right view. So now, the right view is actually the opinions, but it can't be think about like this. So now
thầy nói đây là cái điều mà mình nói thôi, nhưng mà trong thực tại có thể có những việc như vậy đã xảy ra. Thì sẽ ôn tập lại cái phần trước nói về bốn phẩm tính thù thắng của pháp môn đạo tầng. Đại thừa pháp môn Lam Rim.
Even word, this word is, we can't think about.
Vì cái điểm thứ ba.
Save means try to save from the dangers, is it?
Cho hiểu được ba cái điểm đầu và mình hiểu được cái điểm thứ tư, tức là mình giúp cho mình tránh được khỏi những cái lỗi lầm hay là những ác nghiệp.
We want, we need it, save from danger.
Là mình phải tìm cách che chở mình ngoài tất cả những cái sự nguy hiểm. Cái sự nguy hiểm mà xấu mà tệ hại nhất là gì? Là khi mà kẻ thù đến đến với cái vũ khí để mà tấn công mình, thì đó là lúc nguy hiểm nhất. Mình nghĩ có phải đó là điều nguy hiểm nhất?
No. Yeah, dangerous because they kill you.
Thầy nói như vậy có phải là nguy hiểm không? Thầy nói
then, okay,
đúng
now, what is the worst danger? What is
nguy hiểm đó? Có người ta dình, người ta giết mình thì là nguy hiểm.
That's the same thing, you know. Jump on like this. Shooting it, then it's dying. Then what is dangerous? What is dangerous? Real, worst dangerous is what is that?
Thì đối trong một cái thời mà như vậy, thì một người nào dùng vũ khí mà sẽ nhắm đến mình?
Uncontrolled mind.
Thì
uncontrolled mind.
Nguy hiểm. Như vậy là nguy hiểm.
If
nguy
you want
không?
You want to think of it, you know, like coffee. You, doctor says don't drink coffee. If you think about to drink coffee or alcohol like this, uncontrolled mind.
Thì người nói là cái nguy hiểm.
What's the dangerous?
Cái nguy hiểm là negative mind. Cái nguy hiểm là cái bất thiện tâm của mình. Bây giờ cũng không, cái vị người học trò nói là cái trạng thái nguy hiểm nhất của mình là cái tâm của mình.
That's good.
Cái tâm không có điều
phục. That's extremely dangerous. That's
thầy nói thí dụ.
That is the uncontrolled mind.
Uncontrolled là cái tâm không kiểm soát.
Bended dharma is came from uncontrolled mind.
Ở đây cái điểm mà nguy hiểm mà muốn nói ở đoạn này là cái nguy hiểm của cái tâm bất thiện, tức là cái tâm
bending,
thí dụ cái tâm phạm và cái lỗi gọi là bỏ bê Phật pháp, cái tâm lầm lỗi bỏ bê Phật pháp là vì khởi lên vì các bất thiện, các bất thiện tâm như là các tâm tham sân si.
I think that's good.
Đó là cái nguy hiểm.
But I think ignorant. The root of the samsara
thì tóm tắt sâu xa hơn tức là nói về cái tâm vô minh.
Mostly dangerous.
Khi nói tâm vô minh là
so we are,
cái tâm nguy hiểm nhất. Thì tức là vì vô minh, vì vô minh mà chúng sanh bị trôi lăn ở trong cõi luân hồi, thành ra vô minh, tâm vô minh là cái tâm nguy hiểm nhất.
Root of the
vô minh là cái tâm nguy hiểm nhất. Khi mà mình nói về thập nhị nhân duyên, thì cái duyên đầu tiên là vô minh. Thì có thể nói vô minh là cái tâm nguy hiểm nhất cho chúng ta vì vô minh mà mình tiếp tục mình bị đắm vào trong cõi luân hồi.
Root. Then with
từ cái tâm vô minh là căn bản phiền não mà khởi lên các phiền não như tham sân si và từ tham sân si khởi lên các ác nghiệp.
The dharma is the abandoned.
Thì ở đây cái lỗi lầm mà chúng ta phạm vào là lỗi lầm hết sức nguy hiểm, gọi là cái lỗi lầm bỏ bê Phật pháp. Trong kinh bộ gọi là vua của đại định, bộ kinh vua của đại định kinh, thì nói rằng
That's it. How it the example, how it is the worst. Abandon the dharma is how it is bad, how it is worse, how it is negative action. In the world, sandham means that's the four worlds, you know. Monte Meru, east world, south, we are here, west, north. So even which is
trong một cái cảnh thời của thế gian,
those full of the stupas, you know. Someone's destroyed. Whatever existing are the those stupas. Stupas means that, you know.
Ở trong bộ kinh đại định thì nói là trong cái cảnh giới ở chính giữa, chính giữa là núi Meru, chung quanh là tứ châu và các bảo bảo tháp. Thì thầy hỏi là có ai biết các bảo tháp là gì không?
Yeah, in the holy, yes, holy. And also in the holy relics, Buddha's relics. Inside.
Hoặc là các bảo tháp, hoặc là các relics.
So all those are someone's, one person destroyed all
things. Phật,
whatever existed in the Saddam world means in this world, which we think this world, destroyed. That's person and one person abandoned.
Một cái thế gian, một cái cảnh giới như vậy. Nếu
which was abandoned and damaged, much worse than whole destroyed.
Nếu mà chúng sanh mà tiêu diệt tất cả cái thế gian đó, thì so sánh với cái lỗi lầm của bỏ bê Phật pháp, thì cái lỗi lầm bỏ bê Phật pháp còn kinh khủng, còn tệ hại hơn là cái tội mà tiêu diệt cả một pháp giới.
Yeah, that's it. Sand of the river Ganges in India.
Thế mình nói cái tội
so that's
nó còn nhiều hơn
whatever,
cả cái like số cát của tâm thần.
Size of how much is river Ganges is sand, you know sand?
Mình nói về cái số lượng, the amount.
Yeah, that's of course.
Số lượng cát
that's
của tâm thần.
If you killed a heart. That's negative action and the others abandoned dharma. What is worse? What is worse? They say answer there. Oh yeah, that's it.
Thì nếu mà mình nếu mà so với cái tội mà giết một vị A La Hán mà cái tội bỏ bê Phật pháp thì tội bỏ bê Phật pháp còn lớn hơn nhiều, còn nặng hơn nhiều.
18,000 verses in sutra says.
Ở trong bộ kinh văn tám ngàn dặm của bộ bộ kinh Đại Bát Nhã thì Đức Phật nói với Đức Đức Xá Lợi Phất là Đức Xá Lợi Phất hỏi với Đức Phật là nếu mà cái tội của một người bỏ bê Phật pháp với các tội khác so sánh thì như thế nào? Thì Đức Phật giảng giải, Đức Phật nói là cái tội bỏ cái Phật pháp còn nặng hơn tất cả những tội nào trên thế gian này.
The result of the abandoned dharma. What it says, what kind of action? You remember?
Thì nói thì đối với cái loại mà tác hành nào
abandoned dharma, what it says?
Được gọi là tác hành bỏ bê Phật pháp.
Yeah, and that's right. Yes, that's right. But what kind of it you if you did it?
Ví dụ như là cái tâm của người tâm vọng tưởng, tâm phân biệt.
What kind of action? Do you remember?
Yeah, phân biệt giữa tiểu thừa, đại thừa, và phân biệt giữa mật tông, mật thừa và kinh thừa.
Three vehicles in the lumbrum.
I will ask. I like it. Coi thường thanh văn duyên giác, nghĩ là mình coi trọng Bồ Tát thừa.
I don't want it.
Hoặc là trong giáo pháp. Mình chỉ thích những cái giáo pháp này, bỏ những giáo pháp mình không chịu học.
So that means
lần trước thầy có thêm đoạn thầy bảo là bỏ kinh và bước qua kinh cũng coi như là bỏ về Phật pháp.
I like that, but
thầy giữ giới kỹ ghê lắm á.
Hinayana also, you know.
Ví dụ thầy nói lại tức là mình không, thầy nói mình chỉ thích khi giáo pháp đại thừa mà kinh bị cái giáo pháp.
That's why I think we respect all what is spiritual teachings.
Vì lý do đó, mình phải kính trọng tất cả các giáo pháp của tất cả mọi tôn giáo, không phải chỉ có riêng Phật giáo thôi.
But we do that. You know, like respect, yes.
Cái điều mà chúng ta phải làm là lúc nào cũng kính trọng mọi tôn giáo, mọi giáo pháp. Nếu mà làm được như vậy thì coi như mình không bỏ mê giáo pháp, không phải mắc vào cái tội bỏ mê giáo pháp.
I don't want or I don't like it. I want to, don't want to do it. Thinking completely that that's not so good.
Nếu mà mình tức là phải cái tâm vọng tưởng chấp, rồi cái tâm chấp lên cho rằng cái này hay hơn cái kia, cho giáo pháp này là cao, giáo pháp kia là thấp, hoặc là thích học cái môn này bỏ môn khác, tất cả những cái đó coi như là bỏ bê giáo pháp hết.
One person to be become a being Buddha, for that we need respect. See, that's it. So that means abandoned dharma means it really it is. I don't want to do tantra, I want to sutra only.
Vì lý do đó là phải phải diệt được những cái tâm gọi là phá chấp, tức là diệt được những cái tâm chấp. Ví dụ mình nói mình chỉ thích học kinh, mình coi thường học theo kinh điển mà coi thường mật điển, hoặc là ngược lại, chỉ thích kinh mật điển mà coi thường kinh điển, vân vân, những cái tâm thái như vậy.
When grown up people, oh, kindergarten, I don't want to do that. Kindergarten's teaching is not so good.
Ví dụ như là một người lớn tuổi nói rằng tôi chỉ muốn học trình độ đại học, còn trình độ mẫu giáo thì không bao giờ muốn học hết. Nhưng mà phải nhớ rằng trước khi mà đến trình độ đại học là phải có học hỏi, phải học từ mẫu giáo. Chính mình đã học từ mẫu giáo, mình lên mới học, lên đến đại học. Thành ra mình không được khởi cái tâm chấp như vậy. Đó, thì vì này vì đọc mà khi mà đối với tất cả giáo pháp đều mình không được bỏ bê một giáo pháp nào, mà phải kính trọng tất cả các giáo pháp của các bình đẳng.
If you don't do like this, don't take the, this meaning, the abandoned dharma. If
nếu mà mình không thực hành được như vậy, coi như mình không hiểu được cái ý nghĩa của cái tội bỏ về giáo pháp,
the abandoned dharma. this result is tremendous. Worse.
Thì cái worse. Kết quả của cái cái tâm vọng tưởng này nó còn xấu xấu xa. Tệ hại.
Misdeed, worse negative action.
Tệ hại hơn những cái ác nghiệp khác.
I like the easy one to do practice. I like here an easy one.
Thầy
I don't like the complicated things.
Thầy nói là tôi chỉ thích học những cái giáo pháp nào dễ dàng thôi,
really?
Giáo pháp nào mà khó quá là thôi.
Yeah.
Không có học.
I don't want to come up complicated.
Tôi không muốn học những giáo pháp nào phức tạp quá. Giáo pháp nào mà khó quá.
Yes. Not always học. Easy. You know. Just like general, kindergarten is, you know, school very easy, but then
thầy
high school more complicated.
Giống như cái chuyện đời cũng vậy, giống như vậy. Đầu tiên là nó từ cái mức độ của mẫu giáo lên đến trung học, lên đến đại học và lên đến đến hàng hậu đại học.
He says, "Oh, I like busy ones."
Thì
when we think. I want to, I like it. Easy to
có những người suy nghĩ là nói tôi chỉ có học cái gì dễ học, dễ hiểu, dễ tu thôi.
Easy actions cannot make a big result. It's not.
Mà lúc nào thì muốn tu dễ, tu nhanh, học dễ. Và đến khi mong cầu thì muốn mong cầu những quả vị lớn lao. Học những pháp môn dễ mà lại muốn có được sự tu chứng cao, không thể nào có được.
The example is, anyways, okay. Yeah.
Tu dễ mà lại muốn quả, chứng, muốn quả vị của chứng đắc cao. Thầy nói cho thầy cái ví dụ nữa.
Okay, Steve, now would you like to read?
Tu ít mà chứng nhiều. Tu dễ mà lại muốn chứng cao.
You see, anyways, like, if you have self-charging mind, then
bodhicitta
and self-charging mind is opposite.
Một cái tâm dị kỷ
them self-charging
themselves.
Bodhicitta's ways
là hai cái tâm hoàn toàn trái ngược với nhau, tương phản với nhau. Đối với vị người có bồ đề tâm thì lúc nào cũng chăm lo với người khác hơn là chăm lo cho mình.
Selfless means the meditation of the emptiness. See, that's one. Meditation of the emptiness. Then,
với
then,
cái sự thiền quán, với cái tâm thiền quán về tánh không, hay là tâm bát nhã, thì lúc đó mình mới chấm dứt hàng phục được cái tâm chấp ngã hay là cái tâm ích kỷ.
What is it?
Uh-huh. You then train in the meditation topic of selflessness, at which time you bring your grasping at self to an end. You automatically stop all your wayward and
grasping. Grasping means self-grasping.
Grasping at self.
Grasping self and self. Self-grasping. Self-cherishing and self-grasping, see?
Vị này đọc cái đoạn này, ông đó nói về nhờ chứng được Bồ Đề Tâm, chứng được Thánh Thông, thành ra mình hàng phục được cái tâm vị kỷ, hay là tâm chấp ngã.
Grasping means grasp you, you grasp I, you, you, I, you, grasp. They cherish, because that's cherishing yourself. That's why. Little bit difference, yes. Little bit difference, yes. Yeah. I mean, self grasp is difference. Self cherishing and self grasp is difference.
They know,
self grasp is means self. It's not dependent, you know, self at self.
Cần ngã chấp và ngã ái là hai cái tâm hơi
See,
khác nhau.
Self charity means
tâm ngã ái
different kind of charity can be.
Khác với tâm ngã chấp.
By not necessarily by root as it should be by grasping, but little bit different.
Giữa tâm tâm ngã ái và tâm ngã chấp là hai cái tâm khác nhau. Okay, hướng về một cái phương diện.
I will
nếu
see
mình nhìn một cái phương diện. Do so sự chứng giác được từng cái đề mục ở trong giáo pháp và đạo từng này và mình
so
có
troubles,
mình đã hàng phục được cái tâm chấp ngã và mình đi vào được sự tu tập. Mình sử dụng được cái tinh túy của kiếp người và mình bắt đầu mình đi vào từng đề mục như là thấy được sự quý báu kiếp người, hiểu được 18 thọ bẩm của kiếp người và quán chiếu về tính cách vô thường của cuộc đời. Cho đến mình tư duy cho đến khi mà phát Bồ Đề Tâm. Thì tất cả những cái sự tu tập đó giúp cho mình hàng phục được cái tâm ngã ái. Và thiền quán về tánh không giúp mình hàng phục được cái tâm chấp ngã.
Okay, I think
một cái là ngã ái, một cái ngã chấp. Ngã ái với ngã chấp hơi khác nhau. Thầy nói thầy sẽ cho cái lời bình luận của thầy về lần tới.
Next teacher, try to make it different ways. Let's see. Tonight, leave there. Then, do you have any other questions?
Thầy hỏi có câu hỏi gì không?
Yeah, don't think but those are made we respect. We should be must respect. Your means those are follow the Hinayana teachings. Hinayana teachings. But we all those Mahayana teaching, Hinayana teaching, we are follow the Mahayana teachings, but we must respect. Mm-hmm. We need also then example, Four Noble Truths. Four Noble Truths, you know? Actually, Hinayana teachings, but go through this way. We need to go through this way. So we must need be understanding, and we need must respect.
Vị này muốn hỏi thầy là cái sự khác biệt giữa tiểu thừa và đại thừa. Thầy giảng là những người đã tu tập pháp môn đại thừa thì có kinh điển và mật địa. Nhưng mà mình phải hiểu rõ cái sự tu tập của tiểu thừa và mình phải kính trọng sự tu tập của tiểu thừa. Mặc dù mình không tu theo nhưng mà mình đã phải qua cái giai đoạn tu tập của tiểu thừa giúp đó mình mới đi đến đại thừa. Chứ không phải đại thừa là cái gì mà mình coi thường được, không phải là tiểu thừa là cái gì mà coi thường được.
Other system, you know, we don't abandon about those as a system.
Tức là mình không khởi cái vọng tâm tâm chấp đó.
Respect.
Chứ bao giờ cũng phải tỏ lòng kính trọng giáo pháp tiểu thừa. Nhưng mà mặc dù mình không tu theo cái pháp môn tiểu thừa nhưng vẫn phải tỏ lòng kính trọng pháp môn tiểu thừa. Vì đó là cái nền tảng, cũng là một cái nền tảng của sự tu tập.
From that way, maybe little by little, come to the
high place. Trong đó có tiểu thừa rồi.
Không phải là mình như vậy, thành ra mình coi thường tiểu thừa được.
Tại vì mình có học rồi, học trong đức kinh của đại thừa
đã có bao gồm cả cái tiểu thừa luôn rồi. Nhưng phải là mình xem đó là một cái pháp môn dưới của mình, pháp môn thấp hơn mình, không phải như vậy.
You don't need a thing. Maybe you cannot make judge about by your mind. Maybe they have maybe good or better. It can be if you don't know the real meaning, then not so good. So we are saying a general respect. Yes.
Thì nói một cách tổng quát là bao giờ cũng phải được kính trọng
checking,
tất cả mọi người khác.
So that's all. Okay, now that's good. Good question. Okay, we respect. Really, it is. So sanghas also, we cannot make different ways. This I respect this sangha. I don't disrespect this sangha. No.
Phải đứng về phương diện của các chư tăng.
I don't respect none. Not so good.
Mình không thể nói là mình kính trọng các chư tăng ở chùa này mà không kính trọng chư tăng ở chùa khác. Hoặc là mình không kính trọng chư sư nữ mà chỉ kính trọng các chư tăng thôi, chư tăng nam thôi. Như vậy là cái tâm chấp á, tâm là tâm chấp thì nó không được phân biệt giữa chư tăng và chư ni.
That's why you can.
Và tất cả các chư tăng chư ni đều đã thọ giới hết, thì nên mình phải có cái sự kính trọng bình đẳng.
They can receive from us.
Đó là lý do tại sao khi mà những vị chư tăng này nhận của chúng dường của thí chủ đều nhận như nhau hết, đều vì là thọ giới giống nhau. Thầy nói những cái điểm này.
Mind is relaxed, you know, nicely. I do practice like this, not so good, you know.
Thầy nói
I'm not talking, I know. No.
Khi mà inside, tu,
very high level, if you realize this, but outside, just like others.
Không cần phải là không phải ra vẻ gọi là nghiêm khắc, hay là ngồi.
Maybe now or things.
Ngồi nghiêm mặt lên, không phải là ngồi thiền như vậy, không phải như vậy. Tu là đừng có vẻ khoe khoang ra vẻ ta đây là tu, là có tu ra ngoài. Thầy nói là cái phần bên trong là quan trọng. Phần bên trong là mình mặc dù là một người tu chứng rất cao nhưng mà ngoài hành xử rất là như người tầm thường. Như Đức Lạt Ma đã nói, Ngài bây giờ đã chỉ nói tôi chỉ là một bần tăng. Nhưng Ngài không có xưng danh, xưng hiệu gì hết. Đó là điều chúng ta có thể học hỏi nơi Ngài. Giáo pháp như thế này, thầy thấy thầy rất là vui, thầy giống như là thầy dạy trong lớp học và trong mỗi các hàng chư tăng.
Mystic, don't know, David knows, some wrong answer.
Thầy nói thầy dạy như thế này, thỉnh thoảng
wrong
có
answers, yes.
Những câu hỏi, có những câu trả lời sai, nhưng mà không right. Sao.
Give answers, even wrong, that's so good, because they teach it by teachers, correct, you know.
Nếu mà chúng ta có những câu hỏi mà câu trả lời sai, nhưng mà có cái sự gọi là sự điều chỉnh bởi đạo sư, bởi thầy mình. Nhưng còn nếu mà mình ngồi tu mà chỉ có ngồi bó gối, không có đặt câu hỏi, không có sự vấn đáp, không phải là một sự tu tập gọi là thích đáng.
That's true. Self-grasping mind is just this root of the, yeah, self-sharing.
mà tiếng Việt là ngã ái và ngã chấp đó. Ngã từ ngã chấp mà sinh ra ngã ái. Và từ ngã chấp sinh ra tất cả mọi vọng tưởng. Chứ còn ngã ái nó chỉ là từ cái phần dưới của cái ngã chấp mà sinh ra thôi.
From the glass.
Thì họ có câu hỏi gì không?
Dạ không.
No, I don't think so.
Phải tìm việc mắc việc không dứt lại.
Okay, now there's ready to go. I think everybody thank you.
Thầy nghĩ đến giờ đi về rồi thôi. Thầy ngưng thời tiết giảng ở đây.
Dedication. Dedication is.
Bây giờ chúng ta hồi hướng thanh tịnh. Lúc nào cũng luôn luôn hồi hướng như vậy. Cả ngày hôm nay cũng giống như là ngày ngày chủ nhật. Chúng ta thầy đã nói đi nói lại rồi, thầy đã nói hàng trăm ngàn lần rồi. Thì thầy mỗi lần mà tu tập lại là bao giờ phải nhớ đến cái thời cái thời hồi hướng, lúc nào cũng giữ một cái động năng và một cái sự hồi hướng giống như thầy đã dạy. Với cái công đức chúng ta tích tụ ngày hôm nay, chúng ta hồi hướng nguyện cho công đức này, hồi hướng cho đức Quan Thế Âm của Phật pháp trong mười phương, nguyện cho tất cả các vị đại đạo sư, các đại đạo sư thầy đủ phẩm tính như Đức Lạt Ma, tất cả các đại sư khác đều có được sự trường thọ, và tất cả các hành giả và trong tất cả mọi truyền thống luôn luôn thành tựu được cái sự tu tập mà không có gặp một chướng ngại. Nguyện cầu cho tất cả các thế giới này và tất cả thế giới khác được tự tại ngoài khổ đau ách nạn, và tất cả những cái điều bất hạnh không thể xảy ra, và tất cả những cái điều an lành tốt đẹp đều tốt đẹp và những cái điều an lạc đều xảy ra do cái sự tu tập của chúng ta ngày hôm nay. Sau cùng là chúng ta hồi hướng lại cho cái công đức này chất cho các bà mẹ, chúng sanh từ ngoại tự tại là hai ngoại tâm chướng, và chứng được Phật quả một cách nhanh chóng do sự tu tập của chúng ta trong pháp hội ngày hôm nay. La ma sa de tu tu ne do yo ma te cha
sem jure buje ma je bana je jure je sha bawa nyam bawa me bawa ta kone kondo pe war sho toni ta mar buje ma je bana she jure je sha bawa nyam bawa me bawa ta kone kondo pe war sho kare ra be kurve ken kamatar pendant de wa ma le jun we ne shere sa mo ten se ja so ye sha de sin de ba do ten ju ge sa ye be je so me to tam or ro ne ge ne de je bo an de we ge do me ten bo ye ro ku yan do wa kin la wa she ba ra sho edam guru re nam ralok niyadaya ame. Buenas.
mine. There's letters in the lobby sent to your congressmen or your senators in regards to the situation in Tibet, requesting them to at least allow the press back in and things of that.